Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Giờ ai là đầu mà khô đó, bây giờ lấy tay, đưa tay phải, tay phải đâu, tay phải đâu, tay phải, tay phải, giờ tự sờ đầu mình, sờ đầu mình, sờ hết chưa? Rồi ai đầu khô thì giơ tay lên. Ai đầu khô giơ tay lên, rồi thả xuống. Ai đầu ướt giơ tay lên. Bạn này ngồi trong nhà thờ mà sao đầu ướt? Ông này ngồi trong nhà thờ sao đầu ướt? Hả? Tôi hỏi ông ngồi trong nhà thờ sao mà đầu ông ướt được?
Là con ở ngoài con mới vào nên là con vào làm muốn làm chứng cho Chúa, là bây giờ con muốn nhảy vào gan chung thánh này, con ngồi để con xin cha để con làm chứng.
Con nhảy vào đây. Còn bà nào nữa đâu rồi? Bà nào nữa rồi trong nhà thờ mà bà giơ tay sao trong nhà mà đầu ướt?
Cái cha con ở chỗ kia nó dột thì con đi lên đây làm chứng.
À, ở chỗ kia nó dột, tức là trong ở trong nhà cũng có thể ướt. Bạn một là ở ngoài ướt chạy vào, hai là trong nhà tưởng khô mà nó dột cũng ướt, đúng không? Rồi thì anh xem thấy rõ ràng là cái gì, là cái chuyện khô chuyện ướt. Có ai đầu khô mãi không? Trả lời, có ai đầu khô mãi không? Có ai đầu ướt mãi không? Ướt có thể là sẽ mà khô tí nữa gặp mưa cũng bị. Vậy thì có ai dám hãnh diện là thưa cha, hôm nay con đi lễ đầu con lúc nào cũng khô không? Mà ai lại lúc nào, trời ơi sao mà con xui quá, đi lễ mà sao ngồi toàn chỗ dột không ướt cho con. Có lúc nào cũng ngồi chỗ dột không? Biết nó dột rồi mày có ngồi chỗ đó nữa không? Biết nó dột mày còn ngồi đó nữa. Biết nó dột có tránh không? Có. Thế thì ta thấy rằng là ngay cái chuyện mưa nắng mình cũng chả biết được. Lúc nãy chúng ta thấy tôi đặt tay là hôm nay đã cố gắng và đặt tay sớm để 3 giờ bắt đầu đặt tay liền cho kịp 5 giờ lễ, mà cũng đâu có kịp vì đang đặt tay cái mưa. Cái mưa cái lại hết mưa, mấy bà đang ngồi đây ngon lành mình tưởng hết mưa chạy ra lại mưa. Đang ngồi trong này khô cái hàm hố chạy ra ngoài, chạy ra lại mưa, lại ướt, ướt lại chạy vô. Thì ta thấy rằng là mình không biết đâu mà lường, lúc thì khô lúc thì ướt. Đang ướt có thể mai mốt nó sẽ khô, mà đang khô rồi đang hí hưởng coi chừng trời mưa nó lại ướt. Ôi thôi, cuộc đời không biết đâu mà lường, lúc ướt lúc khô. Con người mình cũng thế, khi tốt và cũng có khi xấu, xấu rồi cũng có thể sẽ bộ xấu và không tốt được cái sao mà không dám nói. Nó đang rất xấu nhưng mà có thể nó sẽ, nó đang rất tốt nhưng mà rồi cũng có thể nó cũng sẽ rất à, cho nên tốt xấu khô ướt, thiện ác lành dữ đang lẫn lộn với nhau, ta gọi là lẩu gì, lẩu dê. Chúa thôi cái bà, thôi bà, thôi bà, nhanh thế làm tôi phát thèm rồi đó. Lẩu gì, thập cẩm, à, mà ngoài miền Trung ta gọi là lẩu gì, lẩu lộn xộn. Tôi ra ngoài miền Trung, tôi đi làm lễ lòng thương cho Chúa, đến nhà cha sở và không có gì ăn, vì đến vội quá, ngài bảo thôi mấy cha con đi ra ngoài ăn, bảo ăn lẩu gì, ra ngoài ăn lẩu thập cẩm, cô gọi lẩu thập cẩm không có, bảo không có lẩu thập cẩm, cha sở bảo không, ở đây nó có lẩu thập cẩm, nó có lẩu lộn xộn. Thế là đang ngồi cái vô, có hai người vô, cái chủ quán với người phụ việc đang bê bàn, hai lộn xộn mới vô. Tí, hai cái lộn xộn, ba thằng cái lộn xộn cho ba con lộn xộn, tức là ba tô, ba cái lẩu lộn xộn cho ba cái cô mới vô, nó gọi là ba cô lộn xộn. Tí nữa một ông cha lộn xộn, tôi là lẩu thập cẩm, người miền Trung gọi là Huế gọi là lẩu lộn xộn. Thì ta thấy rằng là ta đang sống ở trong một cái thế giới gọi là lẩu lộn xộn, lẩu thập cẩm ở chung trong một cái nồi, không biết chỗ lúc chỗ nào mặn, chỗ nào nhạt, chỗ nào cay, chỗ nào chua, chỗ nào đắng, nó chát, nó lộn xộn hết cả lên. Và nếu mà mình sốt ruột, nếu mà mình không kiên nhẫn, nếu mình không kiên trì, thì ta thấy mình sẽ không thưởng thức được cái lẩu lộn xộn. Anh chị em phải tập thưởng thức cái lẩu lộn xộn, thưởng thức cái cay của nó, thưởng thức cái chua của nó, thưởng thức cái vị ngọt của nó, thưởng thức cả cái vị đắng của nó, phải thưởng thức đi. Cũng như sống trong cuộc đời này, chúng ta thấy mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Người nào cũng có cái nét đẹp và người nào cũng có cái xấu. Người có cái xấu thì cũng có cái đẹp. Thì ta hãy tập sống chung với cả cái đẹp lẫn cái xấu, cái hay lẫn cái dở. Người giàu cũng như người, người mập cũng như người, chứ bà này ngập như người béo. Mập với béo có khác nhau gì đâu. Mập với... Người Bắc đang mập ở miền Nam, ra miền Bắc thì nó trở thành béo, phải không? Tôi ra miền Bắc người ta cứ bảo sao dạng này cha béo thế, bảo không tôi đâu có béo ở đâu, con thấy cha béo mà không, tôi không có béo, tôi có mập thôi. Ta cứ nói mình béo nghe nó kỳ quá. Thì ta thấy rõ ràng là khi mình sống ở trong thế gian này, nó là một cái lẩu thập cẩm mà vàng thau lẫn lộn, thật giả, rồi trắng đen, rồi tốt xấu, rồi sáng tối, nó cứ lẫn la lẫn lộn với nhau. Mà nếu mình không biết thưởng thức thì mình sẽ thấy rằng sau cuộc đời này nó chán thế, sau cuộc đời này nó lộn xộn thế, sau cuộc đời mày này mà nó buồn nôn thế. Jean Paul Sartre nói rằng là viết cái tác phẩm gọi là buồn nôn, cuộc sống nó buồn nôn quá. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em này, nếu mình thích ăn ngọt, ngày nào cũng ăn chè, chịu nổi không? Chịu nổi không? Tôi thì cũng thích ăn chè lắm, mà sơ lâu lâu nấu cho nồi chè ăn cũng sướng, mà chả nhớ sơ bằng chả thích ăn chè, ngày nào sơ cũng bê sang nồi chè, chịu nổi không? Giống như bà lẩu dê, ngày nào cũng lẩu dê, chịu nổi không? Hả? Thì phải bữa lẩu dê, bữa lẩu gì? Lẩu lươn rồi lẩu gì? Lẩu gì? Lẩu gà, lẩu gì nữa? Lẩu bò, lẩu gì nữa? Lẩu mắm. Úi dù mẹ, các bạn này sao mà lắm cho nhỉ? Vừa lẩu dê về tới lẩu mắm. Thì ta thấy rằng là mình sống ở trong cuộc sống này, mình chấp nhận hoặc là mình đón nhận tùy theo thái độ của mình. Nếu mình chấp nhận nhưng mình đành chịu thì nó buồn, nó khó chịu lắm, nó làm người mình bức rứt lắm. Nhưng mình đón nhận, mình lạc quan, mình tích cực, mình vui, mình đón nhận thì tự nhiên thấy nó phấn khởi hơn. Cũng như lúc nãy tôi thấy rằng anh chị em đúng là đón nhận, mặc dù trời mưa như vậy, mặc dù tôi hét chạy lên, anh chị em cũng không hoảng. Tôi thì thấy thương, chỉ sợ anh chị em ướt thôi, mà anh chị em cứ xếp phàng đặt tay chứ không có chạy. Tôi hay, tôi bái phục anh chị em, lòng tin của anh chị em mạnh hơn tôi nhiều. Rõ ràng là vẫn trơ gan, đá vẫn trơ gan cùng tế nguyệt, không có mưa nắng kệ, cứ lên xếp hàng đặt tay là đặt tay. Có những người ướt sũng hết, rồi có những bạn trẻ son phấn rồi diện đủ thứ hết mà ướt đẫm hết. Rồi tội nghiệp nhất là những bà bầu, tôi thấy thương bà bầu cũng vậy, ướt hết cả người mẹ lẫn đứa con ở trong bụng. Tôi bảo con có ghế ngồi không, bảo thưa cha không, mà vẫn cứ kiên trì lên như vậy. Tôi bảo thôi con kiếm cái ghế này, trong này ghế ngồi đi, tội nghiệp đứa bé nhỡ nó bị đau bệnh ở trong bụng nó, tội nghiệp nó. Thì tôi thấy rằng là lòng tin của anh chị em phải công nhận là chiều hôm nay tôi chính được một cái điều lạ lùng là mưa hay nắng cũng cứ kệ, mưa thì mưa, mặc dù tôi hét chạy lên chạy lên chạy lên, chả có ai, cứ từ từ lập tay xong rồi mới lên, chứ không có hoảng sợ, không có chạy như vịt không. Tôi thấy đó là cái điều hay. Hallelujah. Mình phải tạ ơn Chúa vì đó là ân huệ Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta. Đó là cái gương rất sáng mà những người ngoại đạo, những anh chị em hàng xóm đang giềng xung quanh sẽ nhìn và thấy rằng là sao nó lạ thật nhỉ, mưa vậy mà nó chả chạy gì cả, nó cứ xếp hàng lặng lẽ, thinh lặng, nghiêm trang, cúi đầu lên đặt tay, không kêu ca, không than trách, không nhăn nhó, không buồn phiền. Mặc dù lòng tôi thì nó nát tan, phải thú thật hôm nay muốn khóc vì lý do là thấy anh em ướt quá, ướt từ đầu đến cuối mà vẫn cứ kiên trì như vậy. Mỗi lần đặt tay lên đầu ai mà thấy nó ướt mình xót xa lắm, nhưng mà họ không, cứ bình thản, cứ đón nhận, không ai mà nhăn nhó, không ai khó chịu, không ai ướt quá cha ơi, không ai cha ơi không. Tôi thấy hay, nguyên cái đó đã chứng tỏ rằng chúng ta đang là những hạt lúa tốt, hạt giống tốt được gieo trồng trên mảnh đất lòng thương xót này. Hallelujah. Đây là một cái điều vô cùng tuyệt vời, vì những hạt lúa tốt, những hạt giống tốt được Chúa gieo trồng tại trên cái mảnh đất nhà bè này, để cho những người chung quanh, những ai còn đang là cỏ lùng, những ai chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, những ai chưa biết ánh sáng tin mừng, họ sẽ hiểu rằng đấy, lòng thương xót là như vậy, đấy, tín thác là như vậy, đấy, con cái của Thiên Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót, họ là như thế, rất dễ thương, hết sức dễ thương, đón nhận mọi biến cố, vẫn lúa tốt là lúa tốt, chứ không có vì mưa thì trở thành cỏ lùng, vì nắng mà trở thành cỏ lùng, còn khi nào thời tiết thuận lợi mới là lúa tốt. Không, đã là lúa tốt rồi thì mưa cũng là lúa, nắng cũng là lúa, gió bão cũng là lúa. Tốt mạnh lên chứ, sao lại mưa bão lại mất tốt hết rồi. Cơn bão số 6 nó có đến cũng vẫn là lúa. Cơn bão số 10 nó có đến cũng là lúa. Bão giật cấp 12 đến 14 đến 16 cũng vẫn là lúa. Đấy, phải như vậy đấy thưa anh chị em. Mà muốn được như vậy thì chỉ có một cách duy nhất là anh chị em tắm rễ thật sâu, thật sâu vào lòng thương xót của Chúa, để chính Chúa là người bảo vệ, chính Chúa là người chăm sóc, chính Chúa là người gìn giữ, chính Chúa là người làm vườn, chính Chúa là người coi vườn, Chúa gìn giữ cái lúa tốt ấy. Còn nếu mà anh chị em tưởng rằng mình ngon rồi, mình là lúa tốt rồi, mình không cần cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa, mình không cần nghe giảng lòng thương xót Chúa nữa, mình không cần đi lễ lòng thương xót Chúa nữa, ta đây là lúa tốt rồi, thì ngay lập tức cái rễ đó bị bứng khỏi lòng thương xót Chúa. Mà anh chị em biết một cái cây mà rễ bị bứng lên thì nó sống hay nó chết? Chết. Có thể lắc lư được ít bữa rồi cũng chết. Ngược lại, nếu nó biết rằng nó là một cái rễ, cái cây đang nằm trơ trọi bên vệ đường, nó biết rằng nó là cái cây khô, nó là cái củi mục, nó là cái tim đèn còn leo lét, nó biết cái thân phận của nó, nó biết rằng nó chết chắc rồi, nó biết rằng nó khô cằn sỏi đá rồi. Như một số các bạn trẻ lên, cha ơi, con 30 năm nghiện thuốc phiện, bây giờ con đến đây con kêu cầu lòng thương xót Chúa, cha cầu nguyện cho con. Bảo quyết tâm bỏ không? Con quyết tâm. Cha ơi, 10 năm con hút xì ke, bây giờ con muốn bỏ lắm, con mới chạy đến giáo điểm Tin Mừng này, con từ ngoài Nghệ An chạy vào đây. Cha cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện cho con để con bỏ được cái đó. Chơi 5 năm con là gái đứng đường, một cái rất trẻ, rất đẹp chạy đến. Chơi 5 năm con là gái đứng đường, bây giờ con quyết tâm quay về với Chúa. Con xin cha cầu nguyện cho con được sám hối lỗi lầm của con. Cha ơi, con là giang hồ cốt cán, đâm thuê chém mướn, không có tội gì là con không phạm. Bây giờ con muốn quay về với Chúa, cha cầu nguyện. Thì những lúc mà mình mở miệng, những lúc con người ấy sám hối quay như vậy, thì là họ đã lại cắm rễ của họ trở lại vào trong lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa sẽ lấy máu và nước của Chúa tưới, máu và nước từ trái tim Chúa tưới cho những cái cây khô cằn ấy, nó đơm bông kết trái trở lại, nó hồi sinh trở lại, thì cỏ lùng lại trở thành lúa tốt. Lạ lùng như vậy. Đấy thưa anh chị em, đấy là lòng thương xót của Chúa. Một mầu nhiệm không thể suy thấu, một điều kỳ diệu nói không bao giờ cùng, một cái điều lạ lùng mà hàng ngày tại giáo điểm Tin Mừng này tôi chứng kiến được những con người, những tâm hồn, những mảnh đời nát vụn, nát bét, te tua, tàn tạ, tả tơi, họ quay trở về và Chúa băng bó, Chúa chữa lành, Chúa ấp ủ, Chúa nâng niu, Chúa đùm bọc, Chúa chở che. Lạ lắm anh chị em ơi. Và Chúa nói cứ để cho cả hai cùng lớn lên. Chúa không tiêu diệt cái cỏ lùng là vì giờ của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đáng lẽ giờ công thẳng đã đến, đáng lẽ là ngày tận thế đã đến vì nhân loại tội lỗi quá rồi. Nhưng vì con và vì những người kêu cầu lòng thương xót của ta mà ta khoan giãn cái thời gian của lòng thương xót được kéo dài để chấp lại cái thời gian của giờ công thẳng, giờ phán xét, để cho cỏ lùng còn có cơ may trở thành lúa tốt, và để cho lúa tốt được thử thách, nó trở thành tốt, đã tốt rồi thì trở thành tốt hơn rồi trở thành tốt nhất. Cứ như thế, thử thách mới biết rằng lúa tốt, lúa xấu, chứ đâu có phải là cứ là lúa thì đã là ngon. Thử thách rồi mới biết rằng cỏ lùng còn có cơ may qua thử thách đó, cỏ lùng trở thành lúa tốt chứ. Cho nên Chúa khoan giãn cái thời gian công thẳng để cho con người có cơ may mà sám hối quay trở lại để được cứu độ. Chứ nếu mà Chúa giờ phán xét của Chúa mà đến thì thưa anh chị em, biết bao nhiêu linh hồn, biết bao nhiêu tâm hồn không còn cơ may được cứu độ nữa. Vì lúc đó chúng ta thấy trong bài đọc 1, Chúa là đấng nhân từ nhưng cũng rất công thẳng. Nhớ một điều, Chúa là đấng rất nhân từ, tha thứ cho người tội lỗi, biết sám hối quay trở về. Nhưng nếu những ai ngoan cố, những ai lòng chai dạ đá, nếu những ai lì lợm, thì sự công thẳng Chúa sẽ trừng phạt họ và con cái họ đến ba đời. Không một ai thoát khỏi, không một ai thoát khỏi sự trừng phạt, sự công thẳng, lẽ công bằng của Thiên Chúa mà đến thì không ai thoát khỏi đâu. Cho nên hỡi những ai đang làm điều gian ác, hỡi những ai đang sống trong vũng tội, hãy mau mau mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi. Chúa đang kiên nhẫn, Chúa đang đợi chờ như người cha, từng ngày từng giờ đợi chờ thằng con hoang đàng quay trở về để nó nói rằng con nay trở về. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình ông. Đứa con hoang đàng hay đứa con tốt lành, cỏ lùng hay lúa tốt, lên đây. Nãy thì vừa ướt vừa khô lên đây, vừa tốt vừa xấu, vừa cỏ lùng vừa tốt, không lấy đấy. Rồi, ông là cỏ lùng hay lúa tốt?
Dạ, thưa cha là con là cỏ lùng ạ.
Cỏ lùng bao nhiêu năm?
Dạ, con cỏ lùng, thưa cha là từ hồi Chúa cho con làm người đến hôm nay ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 62 tuổi ạ.
62 năm cỏ lùng. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời mà anh 62 năm cỏ lùng. Ngon lành. Rồi, ông đứng xuống, ông đã được ơn gì? Ông đã được ơn gì của Chúa? Ông kể cho mọi người nghe.
Dạ vâng, thưa cha là con là Phaolô Đỗ Xuân Ngọc ở giáo họ Sài Thượng, giáo xứ Đại Lại, địa phận Hà Nội. Hôm nay là trong 2 năm nay là từ hồi con nhỏ đến bây giờ là con rất là được nhiều ơn mà Chúa nâng đỡ con. Và con nhận định được 2 cái năm nay là con rất là vất vả. Ví dụ con gái út của con là năm nay hôm nay là cả mẹ con nó cũng vào đến đây. Cái thứ nhất là cái bệnh của cái cô con gái nhà con lấy chồng về xứ Trình Xuyên, giáo xứ Trình Xuyên và địa phận Hà Nội. Thì là cháu nó là được là sau khi cháu nó nghỉ học là cháu nó bị mắc với bệnh máu trắng. Sau khi là con anh em đưa cháu đi chữa thì là con cảm nhận là bây giờ tôi cứ đưa cháu đi còn nước còn tát, con lên Hà Nội về cái địa và về cái bệnh viện huyết học thì là con chữa cho cháu. Thì ban đầu là con hết 15 triệu. Thế thì sau khi các cháu nó về là ổn định, sau 1 tháng sau cháu lại lên khám tiếp và chữa là mất 18 triệu. Theo như cái sức khả nghi của con ấy thì con nghĩ rằng là không thể qua khỏi được. Nhưng mà đến ngày hôm nay là con tạ ơn Chúa, mọi sự là con cứ phó thác mà con cầu xin Chúa để Chúa xương và Chúa thương và Chúa ban cho. Đến hôm nay là cháu nó được 2 đứa con. Cái tháng 12 năm ngoái là cháu, bây giờ hôm nay là có cả mẹ con nó đang ở dưới kia, là cháu sanh được 8 lạng. Chưa đến đủ tháng đẻ mà cháu nó sanh. Con nghĩ rằng là những cái sự việc là cũng có khi là chết cả mẹ không cứu được cả con, nhưng mà cái việc kỳ diệu của Chúa làm mà được mẹ hôm nay vẫn còn khỏe, mà con cháu ngoại của con hiện nay bây giờ cũng ngon lành. Con là vào tiên là xin là con cảm ơn cha.
Rồi, thứ nhất là đứa con gái em bị bệnh máu trắng được chữa lành và sinh đứa con là đẻ đứa con là 8 lạng, và chưa đủ tháng mà bây giờ thì là ngon lành, đúng không, khỏe mạnh. Mấy đứa?
Dạ thưa cha là cháu nó được 2 đứa.
Được 2 đứa,
hai
đứa con gái. Vâng. Rồi còn kế tiếp ông được ơn gì nữa?
Thưa cha là con thì cách đây vào 3 tuần thì con nhà con thì là làm bánh cuốn, đi bổ mối cho các cái nhà đại lý bán lẻ. Thì thưa cha là trên đường đó là hôm đó là con đi là tầm 3:30 sáng, là con đi thì là cái lộ đường là tầm 5 mét. Thế là một cái đàn vịt nó vào hơn 1000 con thì là ô tô là nó cán chết nhiều lắm. Thế thì con đi đến đó thì con bảo ôi giời, hôm nay làm sao mà lại vứt, ai nó vứt xốp ở đây nhiều thế, nguyên cái xốp trắng cả. Thế kỳ tình là cái bánh xe của con ấy thì là con lại lăn lên những cái con vịt đó và máu mê là nó chảy ra, thì cái xe của con nó bị trượt bánh, nó bay ra cách khoảng độ là 4 mét. Con nằm xuống, bánh cuốn của con thì lộn ra một góc. Tất cả các cái bịch bánh cuốn của con đựng vào bịch ni lông thì cuối cùng là nó bể hết ra. Xe của con nằm một chỗ, người con nằm một nẻo. Sau khi con hoảng quá, con không làm sao được, con dậy thì thưa cha là xe của con cũng không hỏng một cái gì, người của con cũng không có một cái gì là chảy máu và đau đớn cả.
Bánh cuốn thì sao?
Bánh cuốn của con thì thưa cha là có mấy bịch là bị tung ra. Thế là sau khi con lại
có ai đến hôi không?
Dạ thưa cha không ạ. Còn thưa cha nếu mà hôm đó mà thùng không thì con mang bịch về thì con đãi cả làng luôn.
Vì ông đãi cả làng là sao?
Nhưng mà thưa cha là vịt nó chết nhiều quá, mà thùng người của con đang đi giao bánh cuốn, con không kịp, con bảo thôi cái này ra mà như ai người khác thì người ta bỏ vào thùng người ta mang về nhiều lắm chả. Vì cái ô tô là nó xô chết và nhiều vịt quá rồi. Thế nên là con bảo thưa cái về con nói chuyện với gia đình nhà con, nhưng mà bố nói làm sao bố ngã mà xe không hỏng gì, người bố không làm sao cả. Thưa cha là con cũng có chảy tí máu chân ở cái ngón chân út của con thôi. đúng là một cái việc là con thấy là kỳ dạ kỳ.
Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng nha. Vâng, và đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông, gửi lời thăm cô con gái, gửi lời thăm gia đình nha.
Rồi. Con cũng cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn, và con xin chúc cha và chúc cộng đoàn là có một cái sức khỏe, và xin Chúa luôn luôn gìn giữ cha và ban sức khỏe, và xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình cho con nhiều hơn.
Đi bài à? Để có thể, để. Rồi, ông đi về bình an nhá. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi.
Xin Chúa chúc lành.
Rồi, đi 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 đi. Rồi, con. Như vậy. Con lúa tốt hay cỏ lùng?
Con thưa cha, hôm nay con xin lên đây để làm chứng con được Chúa ban cho nhãn tiền cha. Con có chiếc xe, thì con có hai mẹ con à. Con có chiếc xe rút á, thì con đi học xa lắm, đi tới 40 cây số, một ngày đi 80 cây số. Mà trong cái thời gian đang đi xe thì tối khoảng 9 giờ đêm ấy, ngủ ấy, tự dưng ấy, để chiếc xe ai lấy mất. Con khóc quá chừng luôn. Con cứ nghĩ hết ngày này tới ngày kia. Để con bảo con có đeo lòng thương xót Chúa ở trong xe mà sao Chúa không giữ xe cho con. Tự dưng á, con mất rồi, con khóc quá trời luôn. Con mới thì, nhắn tin cho cha. Con bảo cha là con mất xe thì con thì nghèo lắm, không có tiền mua chiếc xe, chỉ có một xe duy nhất là có con đi học thôi. Con nhắn tin thì cha chẳng trả lời. Thế con tuần nào con cũng đi lên đây hết. Con cứ tín thác vào Chúa để con ngày nào cũng ra nghĩa địa. Con đọc kinh, con cầu xin cho các linh hồn, ai mà lấy xe của con ấy thì
cho nó chết chôn ở đây luôn hả?
Ai lấy xe của con ấy thì khiến xui cho những người đã đem xe giả cho con. Nhưng mà con cầu xin đúng 5 tháng cả. Tự dưng chiếc xe của con không cướp xe đi học, thì có một người thì nó cho mượn chiếc xe đi học. Rồi 5 tháng con cũng không ngờ, tự dưng con đang đi làm công việc bác ái, đi lên quét nhà thờ, tự dưng con về thì chiếc xe ai giả lại để trong cái chỗ mất như thế nào thì đem về y xì dạy cho. Thì con cũng không ngờ là con được ơn Chúa ban cho con ơn nhãn tiền quá. Hôm nay con lên làm chứng như là từ hôm đài con xin cha, là con cũng xin cha mấy lần mà cha không có kêu con. Tự dưng cái hôm con đi rửa xe xong, cái chú rửa xe chú bảo là có phải là trên Cha Long mà mỗi lần làm chứng thì cha phải mướn người rồi phải cho tiền người ta phải không? Thế ông con bảo đừng có tầm bậy. Chị đây này, chị xin 3 lần này, chị cha kêu lên mà cha chẳng kêu lên gì hết trơn. Chị bảo nhất khoát lúc nào mà cha chị đi chị cũng kêu để chị lên để chị làm chứng, chị tức lắm. Thì thưa cha, con chỉ có bấy nhiêu thôi cha.
Đây tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót của Chúa nha. Rồi, xin mời chị. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là thứ nhất là mình tín thác vào Chúa, nhưng mà tín thác vào Chúa không có nghĩa là để cho Chúa làm người giữ xe cho mình. Rồi không có nghĩa là tín thác vào Chúa rồi cứ lấy hình Chúa gắn vào đó, rồi muốn để xe đâu để đứa nào mà đụng vào xe là Chúa làm phép lạ cho mày, cứng tay lại, mày lại vừa lấy xe qua là mày cứ cứng tay rồi là mày chết. Vì sao thưa anh chị em? Vì Chúa đang để cho cỏ lùng và lúa tốt lớn lên cùng lúc mà. Đây là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến một mất một còn, cuộc chiến sống còn giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cỏ lùn và lúa tốt, cả hai Chúa cho cùng lớn lên. Một bên là con cái của Thiên Chúa, một bên là con cái của ma quỷ. Ma quỷ là có thật, sự dữ là có thật, nó đang lộng hành ở trên thế gian này. Nó làm cho chúng ta mất lòng tin, mất lòng tín thác, mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào Thiên Chúa. Cho nên nó cứ gửi sự dữ đến, cho nên người ta sẽ nản chí cầu nguyện. Tháng thứ nhất không thấy gì, tháng thứ hai không thấy gì, nhắn tin cho cha 5 lần chưa thấy trả lời, cầu nguyện đến 5 tháng Chúa mới đáp. Cho nên Chúa cứ để cho sự dữ nó lớn tới 5 tháng. Liệu con còn tín thác vào Chúa hay không? Liệu con còn tin vào Chúa hay không? Bảo thưa Chúa, 5 tháng rồi, hạn chót rồi, Chúa không ban thì nghỉ chơi, không có thương với xót, không có cầu với kinh gì cả, đi bói thầy bói. Có không? Rất nhiều người đang từ lúa tốt mà thử thách không nổi đã trở thành cỏ lùng, đi thầy bói, rồi chạy theo đạo này, chạy theo đạo kia. Có những người chỉ vì tức vợ thôi mà 12 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, con tức vợ con của con về con nói, nó cãi con tức quá, bảo em mà cãi anh như vậy, em tức em, anh bỏ Chúa luôn. Tôi nói anh ơi, anh kỳ quá, anh với vợ anh cãi nhau có dính dáng gì đến Chúa không mà anh giận anh bỏ Chúa? Chị anh chị em thấy không? Rồi đến chạy đến xưng tội. Ma quỷ nó làm đủ cái trò, làm đủ trò cho chúng ta xa Chúa, là làm cho hai vợ chồng giận nhau, rồi ông chồng vì tức vợ mà bỏ Chúa, có không? Rồi có mấy bà tức chồng mà bỏ nhà thờ, có không? Có không? Rồi có mấy bạn giận bà sơ bỏ ca đoàn, có không? Ta thấy rõ ràng trong cuộc sống là ma quỷ nó ghê lắm, nó bày ra đủ trò hết. Rồi có những người tức cha sở bỏ đi lễ Chủ nhật luôn, có không? Con bỏ đạo 20 năm vì con tức cha sở của con. Hôm đó con nói cái gì đó rồi cha la con cái, con tức, con bỏ 20 năm nay con bỏ Chúa. Cho nên ma quỷ nó gieo vào đầu chúng ta cái cỏ lùng của sự tức giận, của sự tự ái, làm cho gia đình ta tan nát. Vì vậy hôm nay chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có tình yêu lòng thương xót của Chúa. Mà muốn có tình yêu lòng thương xót của Chúa thì anh chị em mình phải kiên trì cầu nguyện lòng thương xót, phải kiên trì nghe giảng lòng thương xót, phải kiên trì tham dự thánh lễ kinh lòng thương xót Chúa, để hàng ngày giống như cái cây. Tôi có hai cái cây, một cây thì để ngoài trời, một cây thì để trong nhà. Cây ngoài trời thì có mưa có nắng nó lên, khi nào mà ấy có mưa thì nó xuống thì nó tưới lên. Còn cây trong nhà cứ nghĩ rằng là không có nắng cứ để không tưới, cây nó sống được không? Chết. Cây nó chết. Tôi bảo các em là chịu khó mỗi sáng ra tưới giùm cha mấy cái cây lan nằm ở trong cái sau cái nhà mà có mái cho nó che đây này, cứ nó cứ héo dần, lý do là không ai tưới nó chết. Cũng thế, chúng ta đang là lúa tốt mà nếu không chịu hàng ngày tưới bằng kinh nguyện lòng thương xót, không chịu hàng ngày tưới bằng thánh lễ kính lòng thương xót, không chịu hàng ngày tưới bằng những giờ chầu thánh thể, bằng chuỗi kinh mân côi, bằng chuỗi kinh lòng thương xót, thì nó sẽ gặp cỏ lùng mà nó được tưới ghê lắm, ma quỷ nó bơm ghê lắm. Lễ làm cái gì cho nó mệt, ôi sự giảng dài, nói dài, nói dài, nói dở, nói dỏm, nói vô duyên. Ôi trời ơi, nói cái gì lạ đâu, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ôi trời, hát lễ làm cái gì, hát mãi cũng thế thôi, có hay ho gì đâu. Nó sẽ cám dỗ ta đủ mọi hình thức để ta chán nản, để ta ngã lòng tín thác và không muốn làm việc tông đồ, không muốn làm việc bác ái nữa. Ôi trời, phục vụ làm cái gì, mày thấy không, mày đứng mày phục vụ, bảo người ta xếp hàng, người ta không xếp hàng, người ta còn chửi mày, mày thấy không? Ma quỷ nó xúi mà. Ôi trời, mày cầu nguyện, mày phục vụ làm cái gì, rồi trong khi đó người ta ngồi mát, người ta bắt vàng, còn mày thì cứ mồ hôi mồ kê đổ ra, lễ xong người ta về hết, mày cứ lặng lẽ mày quét nhà, mày làm vệ sinh, mày nhặt rác. Ôi trời, sao cái đời mày sao nó úa tàn quá mày ơi, rõ không? Cho nên nó ma quỷ nó gieo nhiều cái độc hại lắm. Thưa anh chị em, phải hết sức tỉnh táo, hết sức là tỉnh thức và hết sức là cầu nguyện ngày đêm để xin Chúa gìn giữ con trong lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mà Chúa không gìn giữ con, nếu mà không Chúa không cho con được tưới bằng máu Thánh Chúa mỗi ngày, và nhất là không được rước lấy mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng con, thì cái cây lúa trong con nó sẽ không còn có gánh 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 lúa về, gánh lúa về, gánh về, gánh về. Có lúa đâu mà gánh, toàn là gánh 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 gánh. Gánh cái gì vậy? Gánh cỏ về, gánh 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 rác về, gánh 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 tội về. Ma quỷ nó gieo vào, nó gieo vào đồng ta nhiều cái ghê gớm lắm. Này, hai mẹ con lên đây.
Dạ con chào cha. Kính thưa cha, con là Maria Thoa, giáo xứ Hòa Lạc, giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình ạ.
Còn con tên gì?
Con An Tô Ngoan Tuấn.
Rồi Tuấn bao nhiêu tuổi?
Con 14 tuổi.
Con 14 tuổi, con bị bệnh gì?
Vẩy nến. Vẩy nến.
Con bị bệnh vẩy nến bao nhiêu năm?
Một năm.
Rồi con kể cho mọi người nghe cái chuyện của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Vâng. Thưa cha, con của con bị bệnh vẩy nến. Thân mình cháu hết cả mình luôn, lan hết ra, ngứa đi đâu vẩy nến nó cứ rơi xuống như vẩy cá. Con cho cháu đi hết viện nọ viện kia mà không khỏi. Thưa cha, mẹ chồng con suốt ngày lúc nào cũng bảo con là mày đi vào cha nong đi, xin khấn cho con. Con ở nhà con cứ làm giờ thương xót và con nhờ bà ngoại, bà nội, các bác giúp cho con làm giờ thương xót để chữa lành bệnh tật cho cháu nhưng mà không khỏi. Vậy hôm cách đây 3 tháng con vào, cha đã đặt tay và cầu nguyện cho cháu, con cho cháu về được 3 tháng. Vâng, đến nay cháu đã sạch bệnh. Con nay con nên con làm chứng cho Chúa và con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Ngày xưa nó bị vẩy nến thì cả người nó như thế nào, con mô tả cho mọi người.
Khắp thân hình cháu đỏ rực lên ạ. Và vẩy nến ngứa rồi tất cả các vẩy nến từng bàn tay một đỏ chót và có nhiều chỗ ngứa thì có cả máu ạ. Và đầu cháu lúc nào con cũng mua cái tăng đơ, cứ 3 ngày, 4 ngày con cắt cho cháu một lần và cháu đi học không dám mở mũ ạ. Đầu cháu lúc nào cũng chọc và trắng. Vâng ạ. Đây ạ, bây giờ con xin làm chứng cho Chúa, Chúa đã đụng chạm và chữa lành cho con nhà con. Bây giờ không còn vết gì nữa mà chỉ còn những vết sẹo ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, những người mà vẩy nến thì chúng ta biết là nó đau như thế nào. Đau không?
Có.
Rất là đau và rất là mặc cảm. Bởi vì không những là đau, nó nứt, máu mủ nó chảy mà hôi thối nữa. Mà đi đâu người ta nhìn, người ta sợ lắm. Nó không thể tưởng tượng được, nó như là những cái nến. Anh chị em biết là cái nến nó có những cái sát nến đó, nó gắn vào xong nó cứ rụng dần, rụng dần, rụng dần. Thì thường là khi mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện thì thấy những người vẩy nến như vậy thì chúng tôi vẩy nước phép cho họ và chúng tôi cầu nguyện một cách rất là đặc biệt để xin máu và nước Chúa rửa sạch cái vết thương thể xác, vết thương tâm hồn của người đó để họ được lành sạch. Thưa anh chị em, đây là một trong nhiều trường hợp những người vẩy nến đến đây đã được Chúa chữa lành. Đây, cha tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là chính thầy thuốc đã cứu chữa con. Con lặn lội từ ngoài Bắc ở Nam Định hả? Ở Ninh Bình. Con lặn lội từ ngoài Bắc đến đây. Đây là người, là đấng mà đã cứu chữa con. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Và tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nhà con có đầu không? Không có đầu. Rồi. Đây, cho tặng cho con một cái chuỗi lòng thương xót nha. Và đây là chìa khóa lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Mốt có đi tu không? Rồi, mời hai mẹ con về chỗ. Thưa anh chị em, bà cụ, mời bà cụ lên đây. Anh, mời anh lên đây. Ra đi trước đi. Rồi.
Con kính chào cha và tất cả chào cộng đoàn. Là con cũng được nhiều ơn Chúa lắm. Nhưng mà hôm nay đức ơn gần nhất của con là con bị bệnh ung thư tử cung.
Hả? Ung thư gì?
Ung thư tử cung. Xong rồi nó chạy lên thành di căn. bác sĩ ở bệnh viện, con điều trị ở bệnh viện U Yếu, thì các sĩ đã bèo nói rõ với con, với lại gia đình như thế. Thế thì con cũng điều trị ở bệnh viện, xong lúc con nghe tin cha là về giáo điểm Tin Mừng này, thì con có xuống con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bây giờ là con đã khỏi. Vâng, bây giờ là hôm nọ con xuống bệnh viện thì người ta khám, bác sĩ khám lại hết, bảo con không còn sự gì nữa. Vâng.
Bác sĩ mà khám không còn sự gì nữa là có còn cái gì không? Khám mà không còn sự gì nữa là coi như là mất hết sạch. Khám chỉ có không còn bệnh gì nữa thôi, chứ mà không còn sự gì nữa thì tất cả mọi sự khác là rất sạch luôn à. Tay chân mách mũi không còn sự gì nữa mà. Thưa anh chị em, đó chỉ là cái cách nói thôi. Nay bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi, bà ở đâu?
Con là Nguyễn Ma Le Nguyễn Thị Kiêu. Con ở giáo Thánh Phêu Lô tên nữa. Con ở quận Bình Tân.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con 65 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Kiêu.
Vâng.
Có lấy ông Trăng.
Dạ.
Bà vâng. Đây, tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cảm ơn bà rất nhiều. Và đây là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho bà. 65 tuổi, mạnh dạn ở nơi phao lô tên lửa.
Cộng đoàn.
Rồi, mời ông.
Con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con ạ, con là Du Xe Hưng ở địa phận Phát Diệp, con là ở xứ như Hoa Nạc ạ.
Con rồi, ông được ơn gì vắn tắt kể cho mọi người nghe, vắn tắt thì đứng dài dòng.
Con vào, con được ơn như thế là cách đây 10 năm.
Thôi, điểm mới nhất thì ơn mới nhất thôi chứ còn.
Con được có hai ơn đều nâu cả đấy cha. Con
một cái mới nhất thôi.
Dạ, con nói là con bị bệnh hút mà nó liệt hai chân, thì là bà bác con bà nói là đi xuống cha nong mà xin khấn, con không đi thì cha cái bà bác bà đi khấn cho con, thì nhà con đưa đi viện. Khiêng con ra bắt taxi thì nó cứng, mà xuống bệnh viện thì họ không khám, họ thì bảo kê thuốc cho con về. Nhưng mà trên đường con về thì con sẽ thấy được trong người nó khỏe khoắn. Mà con về đến nhà thì khiêng con vào, thì trong vòng khoảng 2 tiếng thì con sẽ từ từ mà con đi được. Thì con đậu khoảng 3-4 ngày sau là con đi buông được. Thì con là tội lỗi lắm mà Chúa vẫn nhận lời, Chúa vẫn thương con là bao nhiêu năm rồi. Con 60 năm con không có đọc kinh tối tháng bao giờ.
Nay không bao nhiêu tuổi?
Con 61.
Ông chưa biết nói, ông cũng đã không đọc kinh rồi cơ mà. Thường là mấy tuổi mới nói được? 3 tuổi không? 2 tuổi bập bẽ là ý là 3 tuổi nên nó nói được thế mới đọc kinh được mà. Đây là 61 tuổi mà 60 năm đã không đọc kinh, tức là chưa biết nói cũng đã không đọc kinh luôn. Thế bây giờ thì anh chị em thấy khủng khiếp không? Cái cỏ lùng mà nó mọc cho ông là tới 60 năm mà khủng khiếp như vậy đó. Lúa tốt chỉ được có 1 năm mà tới cỏ lùng tới 60 năm mà làm cho ông không mở miệng ra đọc kinh được. Rồi sao nữa? Tội lỗi gì nữa kể cho mọi người nghe.
Con thì tội lỗi con thì quá nhiều, không thiếu cái tội gì. Mà con thấy là được ơn Chúa, mà con cũng không đến tạ ơn, con cũng nhường nhờ bà bác đến tạ ơn luôn. Sau khi con mới được nghe cái đài đây là 3 tuần, thì con nghe đang nghe theo dõi của cha giảng thì chân con đau, thì con lại thấy nó bớt. Thì con bảo là Chúa vẫn đang thương mình mà tại sao mình không đến. Hôm nay thì con đến con tạ ơn Chúa và cha và toàn thể đã cầu nguyện cho con. Đấy.
Con anh bị hút, ông bị hút như vậy là bao nhiêu năm?
Con không nhớ nữa vì con trình độ nó kém, con không nhớ mà bị lâu lắm rồi. Mà
đi được không, đau như thế nào?
Con liệt hẳn, con không dở được. Ý mà con dở thì con bảo vợ con là cho dở ra tí, xong mỏi con lại dở vào.
Dở gì, dở gì?
Dở mình á. Vâng, nó mỏi quá. Mà đưa đến viện thì họ thì cái bảo là họ phiên họ kê cái đơn thuốc cho con về, mà trên đường trở về luôn ngày đó, chứ thì con trên đường về thì con đã thấy nó khỏe khoắn rồi. Mà con về đến nhà thì con đậu 2 tiếng sau thì con đi buông được, con từ từ mà đậu trong quần thì con khỏi. Thì con tội lỗi vậy mà Chúa thương. thì con không biết nó nói làm sao, thì hôm nay là con đến cũng tạ ơn. Và con cũng có con dâu con thì nó lại Tân Đồng, mà nó là thầy tiểu rồi, năm nay là 18 tuổi, thì có điện cho con là thì nhờ cha và cộng đoàn cho con dâu của con thật lòng tin tưởng vào Chúa mà theo Chúa. Nhắn con mỗi lời vậy thì con cũng nhờ cha và cộng đoàn thì cầu xin cho con dâu của con 18 tuổi thì là đang làm tiểu rồi, coi là thầy tiểu ấy.
Thì nó đang đi tiểu cái gì không?
Đi nhờ cho chùa ấy, mà trở về theo Chúa thì nhắn là bây giờ ấy là
à trời ơi. Nãy giờ tôi tưởng nó bị bệnh tiểu đường nên là nó
nhắn là bố
à rồi tôi hiểu rồi. Con dâu của ông là nó 18 tuổi, nó là một Tân Tòng trở lại đạo. Trước khi mà trở lại đạo thì nó là một là
thầy tiểu.
Thầy tiểu.
Vâng.
Rồi con dâu mà là thầy tiểu.
Vâng.
Nó tu ở trong chùa.
Dạ.
Rồi trong chùa cái nó mới lại gặp con trai của ông.
Vâng.
Và cuối cùng nó trở lại đạo, không còn tu ở trong chùa nữa, không còn làm thầy tiểu nữa.
Vâng, điện cho con.
À, và bây giờ thầy tiểu ấy nhắn là xin cầu nguyện cho thầy tiểu, dạ, phải không?
Thật lòng theo Chúa. Có mỗi vậy ạ. Vâng. Mà con này cũng được ơn của nhà con. Nhà con cũng tội lỗi rồi này, kể ra thì không biết bao nhiêu tội mà.
Sao ông lại kể tội của vợ ông là thế nào?
Nhà con mất rồi. Nhưng mà đến khi nhà con Chúa gọi nhà con, Đức Mẹ báo trước cho 3 ngày. Đấy là cũng là hồng ơn của con, là con biết là tội lỗi. Nên con nhắn đây là những gia đình nào tội lỗi như con đây, cứ yên tâm, Chúa sẽ thương người có tội, không bao giờ Chúa bỏ rơi. Vì gia đình con là quá tội lỗi, khô khan, con chẳng biết gì hết ạ.
Giờ đã biết đọc kinh chưa?
Con biết được có ngôi kính mừng thánh mà con xin ơn thì con chỉ có xin có vậy đây. Này Chúa và Đức Mẹ và các thánh cho con được theo ý Chúa, đừng theo sắc thịt con khỏe khỏi phạm tội lỗi. Con biết mỗi việc cầu xin vậy rồi. Con không biết
được. Biết được thêm kinh gì rồi?
Con biết được kính mừng thánh rồi. Chẳng biết được.
Ông đạo gốc hay đạo tân hay là đạo chú tiểu?
Con đạo gốc. Và mà cái lòng của con thì nói thật với cha là con cũng như hạt giống ấy. Thì chắc là họ cha Chúa gieo nên sỏi đá. Con tin nhưng mà con không có chiều sâu. Con tin như là nước đổ đổ vịt ấy. Và con không có, con biết nhưng mà con không nhập tâm được. Đấy đấy. Dạ.
Thôi. Vợ ông chết được lâu chưa?
Dạ.
Vợ ông mất được lâu chưa?
Dạ được hơn 5 năm rồi.
Hơn 5 năm rồi. Trước khi chết thì chị đã quay về với Chúa.
Nhà con thì cũng là đầu gốc. Mà trước khi chết thì con xin được tuần 9 ngày rồi các tuần nọ tuần kia. Thì con nói hết đại tí là cách 20 ngày thì nhà con có nói là ý là không gọi anh mà gọi ông ạ. Và tôi cứ đêm nằm tôi nghe thiên thần hát hay lắm ông ạ. Thì con hỏi là nhà con vậy thì có nghe thuộc được bạn nào thì hát tôi nghe. Sau khi nói là không thuộc rồi cách đấy là 3 ngày thì nhà con mất ấy. Thì có gọi con, và con của con thì đi tu đấy, đi theo Chúa, nói là mẹ không ở được với bố và con nữa, mẹ đã được Đức Mẹ gọi rồi, mẹ nhận lời rồi. Thì con hỏi ngay là bây giờ vậy thì đi vào ngày nào giờ nào, thì nói là không biết. Thì đúng là 3 ngày sau thì nhà con mất là 3:15 là bây giờ chiều.
Rồi vợ ông mất thì ông có hát là khi Chúa thương gọi vợ con về.
Con không thuộc. Con không thuộc.
Lấy ra cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cuốn tâm thư. Lấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Từ cái ông này cũng không thuộc kinh nào, phải tặng cho ông cuốn sách chứ cách nào khác được. Bây giờ này mà vẫn chỉ thuộc mỗi kính mừng thánh ma, cuốn tâm thư lòng nhân hậu đầy tặng cho cuốn 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhá.
Dạ.
Rồi đây là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót thì nhá.
Không có điện. Hả? Trong rừng không có điện thì
chỗ ông ở đâu mà không có điện?
Con đây bây giờ con đi vào tạm ở với người con út ở trong rừng vậy thôi, nhưng còn con đang ở ngoài Bắc địa xứ Hòa Lạc và địa phận Phát Diệm
thì gửi về Bắc, gửi Bắc cho nó nhá.
Bây giờ con có một ý kiến, con xin cha và cộng đoàn thế này, con có người con gái là năm nay là 34 tuổi rồi mà lại cũng hủng củng về kinh tế rồi, hai vợ chồng bỏ nhau, chồng thì ngoài Bắc vợ trong Nam, mà con thấy nhờ cha và cộng đoàn cầu xin cho con của con hợp ý để sai trái gì mà tha nỡ cho nhau để mà về với nhau. Vâng, con xin vậy.
Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Trong này có hai phần. Phần thứ nhất là lá thư của cha gửi cho những đứa con ở dưới trần gian này để nó biết lòng thương xót của cha, tình thương của cha. Phần thứ hai là cách thức cầu nguyện lòng Chúa thương xót, cách thức lần chuỗi lòng thương xót, rồi có tuần cửu nhật kính lòng thương xót, rồi có những ơn ích lãnh nhận và có điều kiện để lãnh ơn toàn xá và tiểu sử của Thánh nữ Faustina. Đây, cái sách này thường là tất cả chúng tôi gửi tặng cho những người mà chưa biết đến lòng Chúa thương xót, chưa biết đọc kinh lòng thương xót. Ông cứ khẳng định là ông chỉ thuộc mỗi kính mừng Thánh Ma. Đã biết lần chuỗi lòng thương xót bao giờ chưa?
Dạ con lần kính mừng Thánh Ma cái chục kinh, nhưng mà ngắm thì con cũng không thuộc được mấy. Con phải có sách thì con mới đọc được, con bỏ ra thì con mới ngắm được.
Rồi thứ ba thì ngắm Đức Bà Sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, tại xin cho được.
Dạ vâng.
Mẹ tròn con vuông.
Con có sách.
Bái phục ông. Ở đây ông nhớ nha, tôi đương cả chuỗi với ông, ấy bảo không có chuỗi ông không lần nữa chết tôi luôn. Đây chuỗi đây, đeo vào tay chúng lại bảo là con thuộc kinh mà lại không có chuỗi. Rồi đây là móc khóa nha, để xin Chúa gìn giữ linh hồn của ông. Rồi nha.
Dạ vâng, con chào cha và chào cộng đoàn.
Cô muốn lấy thêm bà thứ hai không?
Dạ con bây giờ thì tuổi cũng cao mà ý nguyện thì con cũng cái chuyện mà gặp thì con lấy được, nhưng mà con còn đang là phải lo lắng cho con cái chuyện nọ kia, con chưa.
Vậy vẫn còn. Gặp lại chơi. Ngồi đây đi. Chúng ta thấy thấy lúa tốt với cỏ lùng không? Nó lẫn lộn nơi một con người, lẫn lộn nơi một con người. Và cái cỏ lùng thì bao giờ nó cũng mạnh hơn. Anh chị em thấy không? Đậu gốc đấy mà bỏ đọc kinh 60 năm, đậu gốc ấy mà chỉ thuộc kính mừng Thánh Ma, mà ông xác tín một cái điều hay nhất, đó là dù con tội lỗi, dù vợ con tội lỗi, dù gia đình con tội lỗi như vậy, nhưng Chúa vẫn xót thương. Điều đó là cái điều tuyệt vời nhất, thưa anh chị em. Chúa vẫn xót thương để cho ngày hôm nay cái cỏ lùng ấy đã trở thành lúa tốt, để người vợ ấy 3 ngày cuối đời cũng được Chúa hoán cải để cỏ lùng cũng trở thành lúa tốt. Vì Chúa nói như thế này: cho dù một người tội lỗi nhất, nhưng nếu trong cuộc đời của họ đã một lần khẩn cầu lòng thương xót của ta, một lần lần chuỗi lòng thương xót của ta, một lần kêu cầu chiếc tấm ảnh lòng thương xót của ta, thì ta sẽ không bao giờ để họ phải hư mất. Cho dẫu là giờ ra đi của họ, người ta nhìn bên ngoài không thấy một cái dấu hiệu gì của sự trở lại, nhưng vào cái giây cuối cùng trước khi người ấy lìa đời, ta cũng tìm mọi cách cho người ấy được hoán cải từ bên trong tâm hồn của người ấy. Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy dấu hiệu của sự hoán cải, nhưng ta vẫn cứu cái con người vô cùng tội lỗi ấy. Hallelujah! Đấy, anh chị em có dám nghĩ được như vậy không? Mà Chúa của chúng ta nói với Thánh nữ Faustina như vậy trong nhật ký lòng thương xót: một con người dù tội lỗi thế nào, toàn thấy là cỏ lùng thôi, cả cuộc đời không nhìn thấy lúa tốt, nhưng đã có một lần trổ sinh một bông lúa, đó là lần chuỗi lòng thương xót, kêu cầu lòng thương xót trước tấm ảnh, thì Chúa cũng sẽ tìm mọi cách để Chúa cứu cái con người tội lỗi ấy. Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy sám hối như là vợ của ông còn thấy, còn đây nhìn bên ngoài nó vẫn cứ trơ trơ đó. Vậy nhưng mà từ bên trong, lúc người ấy nhắm mắt, trước khi nhắm mắt lìa đời, Chúa đã cho hồn, tâm hồn người ấy được hoán cải để họ được cứu độ. Vì thế mà bây giờ giáo hội không có loại trừ những người tự tử, trước là không được phép chôn ở trong đất thánh, không được đưa vào trong nhà thờ. Còn bây giờ giáo hội cho dù họ tự tử, nhưng mà biết đâu lúc mà cái thắt cổ họ đâu chết ngay được, họ đang dãy họ kêu cầu Chúa cứu họ thì sao mình đâu biết được. Cho nên giáo hội phó thác họ cho lòng thương xót Chúa và cho những người tự tử được đưa vào trong nhà thờ lễ an táng và được chôn ở trong đất thánh. Ta thấy tuyệt vời không? Lòng thương xót của Chúa là như vậy đấy. Cho nên là mình không bao giờ mình xét đoán anh em mình là cỏ lùn. Đừng bao giờ có thành kiến rằng cái thằng này hết thuốc rồi, ông thần này 61 tuổi mà 60 năm không đọc kinh thì hy vọng gì ông được quay trở lại. Thấy không? Hy vọng gì ông được cứu. Mà hôm nay ông được cứu, ông lên làm chứng đấy. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Người vợ của ông đây, tội lỗi, ông bảo tội lỗi như thế mà 3 ngày cuối đời Chúa cứu đây. Cho nên đừng bao giờ chúng ta xét đoán và kết án anh em khác là cỏ lùng. Và đừng bao giờ chúng ta thất vọng về con người là vô phương cứu chữa, hết đường rồi, hết thuốc rồi. Đối với Chúa, con người bó tay nhưng mà Chúa có bó tay không? Không. Con người bó tay thì Chúa ra tay. Con người bó tay thì Chúa ra tay. Không bao giờ Chúa thất vọng về con người. Cho nên chúng ta cũng không bao giờ được thất vọng về chính mình và về người khác. Trời, con của con nó không còn thuốc gì nữa được rồi, trời, hết thuốc rồi. Bảo con, còn một phương thuốc cuối cùng là thuốc lòng thương xót. Không bao giờ thất vọng. Và tôi chứng được rất nhiều anh chị em xì ke đến đây, rất nhiều tay anh chị cốt cán đến đây, rất nhiều cô gái làng chơi đến đây đã được hân hoan cải. Mặc dù người đời, mặc dù thế gian, mặc dù xã hội thấy bảo không còn hy vọng gì nữa. Cho nên trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình, xin anh chị em, mỗi người trong các gia đình thấy được lúa tốt trong gia đình của mình đi. Người chồng hãy tìm cái nào tốt nhất nơi người vợ đi, và người vợ cũng tìm cái tốt nhất nơi người chồng của mình đi. Cha mẹ con cái cũng tìm cái tốt nhất nơi nhau đi, và để cho cái tốt nhất ấy càng ngày càng lớn lên đi. Chứ còn nếu mà ta cứ tìm cái xấu mà chỉ thấy cái xấu thì cái xấu nó được thấy thì càng ngày nó càng lớn lên, đúng không? Mình càng chê vợ mình bao nhiêu thì vợ mình càng xấu bấy nhiêu. Mình càng chê chồng mình bao nhiêu thì chồng mình càng xấu bấy nhiêu. Ông đã nói vậy thì tôi làm cho ông biết tôi đúng. Ông nói vậy phải không? Tôi là cái đứa mà lắm miệng phải không? Tôi là cái đứa dữ dằn phải không? Được, con này sẽ chứng minh cho ông thấy là con này là đứa dữ dằn, con này đứa lắm miệng. Cái bà nói từ sáng đến tối cho ông chưa? Tôi thấy không? Rồi vợ mình đi về, chồng về tí hơi tí thì mình ghen, hơi tí thì mình bóng gió, lại đi với con nào giờ mới về, họp hành giờ giờ mới về, đi tập hát giờ mới về. Vợ thì ghen bóng ghen gió, chồng nó chưa về nó điên lên, nhắn tin nhắn gọi điện thoại, rối lên là nó đang đi với con nào, nó đi công tác xã hội, nó đi với con nào, nó đi tập hát, nó đi với con nào. Nói riết chồng về, mình đã đi tập hát vất vả, mình đã đi công tác xã hội vất vả, về không được một tiếng khen, không được một tiếng khuyến khích, không được một lời hỏi thăm. Cứ về là mở miệng là đi với con nào. Tôi đi với con nào hả? Tôi đã nói tôi không đi với con nào. Bây giờ bà nói tôi đi với con nào thì ngày nào tôi cũng đi với một con cho bà biết. Rồi hết thuốc chữa chưa? Nói nữa đi. Tôi nói tôi không làm mà cứ nói tôi làm thì tôi làm cho mà biết, đúng không? Con mình cũng vậy. Nó đã không ăn cắp mà mình cứ bảo nó ăn cắp thì nó sẽ ăn cắp cho mình biết. Nó đã không chửi thề mà cứ bảo nó chửi thề thì nó sẽ chửi thề cho mình biết. Thì mình cứ lôi cái cỏ lùng ra, bao nhiêu cỏ lùng mình cứ lôi nó ra. Ta biết rằng cái gì mà càng đưa ra ngoài ánh sáng thì nó càng mau lớn, đúng không? Như tôi nói nãy, cái cây mà đưa ra ngoài ánh sáng thì nó lớn. Bây giờ lúa tốt mình không chịu đưa ra ánh sáng, mình không chịu biểu dương, không chịu khuyến khích, không chịu nâng đỡ, mà cứ cỏ lùng có lé lé thì là lôi lên, lôi lên, nói đi nói lại, nó tới nó lui nó hoài. Cuối cùng cỏ lùng nó được đưa ra ngoài ánh sáng, nó càng ngày nó càng lớn lên, và gia đình càng ngày càng tan nát, vì toàn là cỏ lùng, không thấy lúa tốt đâu cả. Lúa tốt thì mình dập mình vùi, cỏ lùng thì mình nâng mình niu. Cứ như thế thì bao giờ mới có được hạnh phúc trong gia đình, thưa anh chị em? Bao giờ mới có được đời sống hạnh phúc trong cộng đoàn? Bao giờ mới có được hạnh phúc trong giáo xứ? Bao giờ cái thế giới này mới được bình an? Nếu mà cứ làm cho cỏ lùng nó lớn lên mà không để cho lúa tốt được càng ngày càng vươn lên trong lòng thương xót của Chúa. Amen.